Ban Việt ngữ của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tâm xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ tư, ngày 12 tháng 12 năm 2012 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và sau đó là bài thời sự nói về nạn buôn bán các nô lệ mới bên châu Mỹ Latin. Kế đó là các tiết mục gặp gỡ Đức Thánh Cha nói với giới trẻ và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Trần Thành.
Em vui bên suối thơ, người đưa bước tôi đi như giấc mơ. Niềm yêu thương vô biên tôi có nhờ, giữa khung trời mơn tôi hát theo đàn tơ. Trời yêu thương mây xanh em ái trôi, dòng suối mát reo vui du khúc nôi. Của quê hương thiên thu tôi tới rồi, đắm say lòng tôi lời ca dâng chơi vơi. Có Chúa bước bên tôi, lòng tôi chan chứa bao niềm vui. Có Chúa dẫn đưa tôi, nhịp chân tôi bước trong thành thơ.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew chương 11 từ câu 28 đến câu 30. Khi ấy, Đức Giêsu cất tiếng nói: Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Anh em hãy mang lấy ách của tôi và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng, vì ách tôi êm ái và gánh tôi nhẹ nhàng. Anh chị em thân mến, trên các con đường làng Việt Nam, người ta vẫn còn thấy đó đây những chiếc xe bò là phương tiện chuyên chở thô sơ. Chỉ với một đôi bò, cái ách, chiếc thùng với cặp bánh xe bằng gỗ to tướng là người ta có thể chở những kiện hàng nặng nề, có khi lên đến vài tấn. Từ bài tin mừng hôm nay, chúng ta thấy rằng cái ách được sử dụng như dây cương vì giữ hai con vật lại với nhau. Qua đó, chúng làm cân bằng sức lực của hai con vật được ách vào đó. Con vật nào khỏe hơn sẽ phải gánh đỡ phần nặng hơn. Theo các nhà chú giải tin mừng, hạn từ ách của tôi ám chỉ ách mà Đức Giêsu đặt lên vai những kẻ theo người, biến họ trở thành những người đồng hành với người và với Thiên Chúa. Ở đây, ách của người thì nhẹ nhàng vì người đã gánh lấy phần nặng nề. Thế nhưng, cỗ xe sẽ chẳng thể nào di chuyển được nếu một trong hai con vật cứ đứng ì ra đó. Cũng thế, dẫu có Đức Kitô là đấng mang vác phần lớn những gánh nặng nề, điều ấy cũng đòi buộc kẻ chung ách là chúng ta cần nỗ lực bước theo người, nỗ lực cộng tác với người trên hành trình dương thế. Thêm nữa, người Do Thái cũng có kinh nghiệm xem luật như một ách phải mang. Việc theo học một rabbi được ví như mang lấy ách của thầy. Vậy nên, mang lấy ách của tôi có nghĩa là trở thành môn đệ của tôi, và do đó cần học với tôi vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng, vì ách tôi êm ái và gánh tôi nhẹ nhàng. Chúa Giêsu tự giới thiệu cho chúng ta một tình yêu đặc biệt Ngài dành cho con người, nhất là những người đau khổ vất vả. Hãy đến với Chúa, Ngài sẽ nâng đỡ ủi an tâm hồn sầu khổ của chúng ta. Ách tình yêu Ngài đem đến được thay thế và làm cho ách nặng cuộc đời của chúng ta trở nên êm ái nhẹ nhàng. Kiêu căng sẽ đưa đến hận thù. Chỉ có hiền lành khiêm nhường mới đưa tới niềm vui tươi mát cho cuộc đời chúng ta. Lạy Chúa Giêsu, xin dạy mỗi người chúng con biết sống hiền lành, khiêm nhường và yêu thương như Chúa, để cuộc sống chúng con luôn thấy nhẹ nhàng, an vui, gia đình làng xóm chúng con luôn tỏa bầu khí ấm áp yêu thương. Chỉ khi nào chúng con biết sống với tất cả con tim, thì cuộc đời chúng con mới thực sự có ý nghĩa và hạnh phúc. Amen.
Nhiều yêu thương tôi nâng lên chén say, ngọt hương thơm cho tim tôi ngất ngây. Niềm yêu thương miên man qua tháng ngày, ước mơ lòng tôi chung tim không đổi thay. Đời tôi xin thiên thu yêu Chúa thôi, dù năm tháng trôi xuôi theo lá rơi. Này đôi môi xinh tươi muôn nét cười, hát theo lòng tôi lời ca sân chơi vơi.
Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin tôn giáo với Di An.
Tin về Đại hội Toàn thể của Liên hội đồng Giám mục Á Châu lần thứ 10 tại Giáo phận Xuân Lộc, Việt Nam. Các đại biểu tham dự đại hội của FABC đã đến Việt Nam. Sáng hôm Chủ nhật mùng 9 tháng 12 vừa qua, Đức Hồng Y Oswald Gracias, Tổng Thư ký Liên hội đồng Giám mục Á Châu, gọi tắt là FABC, cùng với một số giám mục và chuyên viên của FABC đã đến phi trường Tân Sơn Nhất để chuẩn bị tham dự Đại hội Toàn thể FABC lần thứ 10 tổ chức tại Tòa Giám mục Xuân Lộc, Việt Nam. Các vị đã ghé qua Trung tâm Mục vụ Tổng Giáo phận thành phố Hồ Chí Minh để dùng cơm trưa và nghỉ ngơi trước khi lên đường đi Xuân Lộc vào lúc 16 giờ cùng ngày. Riêng Đức Hồng Y Oswald Gracias đã cùng với Đức Hồng Y Gaudencio Rosales, đặc sứ của Đức Thánh Cha tại Đại hội lần thứ 10 của FABC, Đức Tổng Giám mục Leopoldo Girelli, đại diện không thường trú của Tòa Thánh tại Việt Nam, và Đức Hồng Y Gioan Bautista Phạm Minh Mẫn đã ra Hà Nội. Sau đó, cùng với Đức Tổng Giám mục Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, đến thăm xã giao chính quyền Việt Nam trước khi khai mạc đại hội. Đây là lần đầu tiên Đại hội Toàn thể FABC được tổ chức tại Việt Nam. Lễ khai mạc và các buổi hội thảo sẽ diễn ra tại Tòa Giám mục Xuân Lộc từ chiều mùng 10 đến 15 tháng 12. Chiều 15 tháng 12, phái đoàn FABC sẽ đến Tổng Giáo phận thành phố Hồ Chí Minh và chia ra 15 nhóm đến thăm và dâng lễ tại Đại chủng viện và 14 giáo hạt của Tổng Giáo phận. Thánh lễ bế mạc trọng thể sẽ được cử hành tại nhà thờ chính tòa Đức Bà Sài Gòn vào lúc 9 giờ sáng Chủ nhật 16 tháng 12. Tin Vatican. Đức Thánh Cha nói rằng Giáng sinh là lễ của Con Thiên Chúa đến đem bình an, sự sống và niềm an vui cho mọi người. Thánh Gioan Tẩy Giả mời gọi chúng ta lắng nghe, tiếp nhận lời Chúa và sống nòng cốt thế nào để lễ Giáng sinh không chỉ như là một lễ bề ngoài, mà là lễ của Con Thiên Chúa đến để đem an bình, sự sống và niềm vui đích thật cho con người. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã nói như trên với tín hữu và du khách hành hương trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật mùng 9 tháng 12 vừa qua. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói: Anh chị em thân mến, trong mùa vọng, phụng vụ đặc biệt nêu bật hai gương mặt chuẩn bị cho đấng cứu thế đến, đó là Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Gioan Tẩy Giả. Hôm nay, Thánh Luca giới thiệu với chúng ta Thánh Gioan Tẩy Giả và giới thiệu người với các sắc thái khác với các thánh sử khác. Tất cả bốn phúc âm đặt để gương mặt của Gioan Tẩy Giả vào đầu sinh hoạt của Đức Giêsu và giới thiệu ông như là vị tiền hồ. Thánh Luca đã để vào đằng sau việc nối liền hai gương mặt ấy và sứ mệnh của các vị. Trong việc thụ thai và sinh ra, Đức Giêsu và Gioan đã được đặt trong tương quan với nhau. Việc sắp xếp này giúp hiểu rằng ông Gioan như là con của ông Zacharia và bà Elizabeth, cả hai đều thuộc gia đình tư tế, không chỉ là vị ngôn sứ cuối cùng, mà cũng diễn tả toàn chức tư tế của Cựu Ước, và vì thế chuẩn bị con người cho việc phụng tự tinh thần của Tân Ước được Chúa Giêsu khai mào. Ngoài ra, Thánh Luca đánh đổ mọi kiểu đọc huyền thoại mà người ta thường làm đối với các phúc âm và đặt để cuộc sống của vị Tẩy Giả vào trong lịch sử khi viết rằng: vào năm thứ 15 thời hoàng đế Tiberio, trong khi Ponzio Pilato làm tổng trấn dưới thời các thượng tế Anna và Caipha. Bên trong khung cảnh lịch sử này được đặt để biến cố vĩ đại đích thực là việc sinh ra của Chúa Kitô mà các người thời đó đã không nhận ra. Đối với Thiên Chúa, các kẻ lớn lao của lịch sử làm khung cho các người bé nhỏ.
Vừa rồi là bản tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về nạn buôn bán các nô lệ mới bên châu Mỹ Latin do Hoàng Minh trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự hôm nay, chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi vài nét về nạn buôn bán các nô lệ mới bên châu Mỹ Latin. Bài viết của Linh Tiến Khải dựa theo tài liệu đăng trong Nhật báo Tương Lai, số phát hành ngày 24 tháng 11 vừa qua. Hồi cuối tháng 11 năm 2012, tổ chức các quốc gia Mỹ Châu đã mạnh mẽ tố cáo nạn buôn bán nô lệ mới liên quan đến 20 triệu đàn ông, phụ nữ và trẻ em do một mạng nhện đa quốc điều khiển, và hầu như phân nửa số nạn nhân thuộc các nước Trung và Nam Mỹ. Họ không chỉ là nô lệ tình dục trong kỹ nghệ mại dâm, mà cũng là nô lệ của cưỡng bức lao động và buôn bán cơ phận người nữa. Sau kỹ nghệ buôn bán ma túy và khí giới, nạn buôn bán nô lệ là kỹ nghệ đem lại nhiều lợi nhuận hàng chục tỷ Mỹ kim mỗi năm. Trong hội nghị lần thứ 3 của chính quyền Mỹ Châu Latin tại Guatemala hồi trung tuần tháng 10 năm 2012, ông Albert Ramdin, phó tổng thư ký tổ chức các quốc gia Mỹ Châu, cho biết nạn buôn bán nô lệ mới là một kỹ nghệ đa quốc hàng năm thu vào 30 tỷ Mỹ kim cho các tổ chức tội phạm trên thế giới, trong đó có 16 tỷ thuộc các tổ chức tội phạm châu Mỹ Latin. Các nạn nhân nô lệ mới này thuộc nhiều nước khác nhau, từ Paraguay tới Argentina, từ Bolivia tới Brazil, từ Colombia tới Ecuador, từ các quốc gia Trung Mỹ như Guatemala, El Salvador, Honduras hay Nicaragua tới Mexico, và họ bị bán sang Hoa Kỳ. Tổ chức buôn bán nô lệ mới này là một mạng nhện quốc tế. Nó liên tục thay đổi các chiến thuật và các đường dây vận chuyển người để tránh né các lực lượng cảnh sát. Thật khó có thể xác định được con số các nạn nhân, nhưng theo ước đoán của tổ chức các quốc gia Mỹ Châu, trên toàn thế giới hiện có khoảng 20,9 triệu người, trong đó có 9 triệu tại châu Mỹ Latin, và trong số này có 1,2 triệu trẻ em và người trẻ vị thành niên. Ông Ramdin cho biết tổ chức có bổn phận luân lý trợ giúp những người không phương thế tự vệ, bởi vì những người điều khiển các mạng lưới buôn bán này khai thác các yếu kém và các hệ thống an ninh và pháp lý, cũng như các điều kiện sống thất vọng của các nhóm dễ bị tổn thương nhất. thật ra cũng đã có một ít tiến triển trong việc phòng ngừa nạn buôn bán người, nhưng cũng cần phải hoạt động mạnh mẽ để trừng phạt những người phạm tội buôn bán người, phục hồi các nạn nhân qua các chiến dịch thông tin và gây ý thức nữa. Để chiến đấu chống nạn buôn người, chính quyền Argentina loan báo đưa ra một chương trình mới và kêu gọi sự cộng tác của 300.000 tài xế vận tải trong việc nhận diện các nạn nhân của mạng lưới buôn người. Hàng năm, khi làm giấy chuyển hàng bằng tài xế vận tải, họ phải xem một cuốn video dài 18 phút kể lại câu chuyện của 3 nạn nhân mạng lưới buôn bán nô lệ. Câu chuyện thứ nhất của Ata, một cô gái mang thai bỏ quê nhà nhưng rơi vào tay tổ chức mại dâm. Chuyện thứ hai là Gabriel, khách làng chơi, khám phá ra rằng các phụ nữ tại hộp đêm không phải các nhân viên làm việc mà là nô lệ tình dục. Và câu chuyện thứ ba của một người cha có con gái vị thành niên đi theo một bạn trai để tìm việc làm. Tuy nhiên, câu chuyện khiến cho dư luận Argentina bàn tán nhiều nhất liên quan tới cô Maria Verón, bị một tổ chức mại dâm bắt cóc cách đây 10 năm. Để tìm con, mẹ của cô đã mạo hiểm đột nhập thế giới buôn bán nô lệ nguy hiểm này và đã thu thập chi tiết các chứng cứ để đưa các tay anh chị đầu sỏ của tổ chức buôn người ra trước tòa án, nhằm cứu vớt bao nhiêu phụ nữ khác là nạn nhân như con bà. Sau khi xem cuốn video, bà cho biết bây giờ bà cảm thấy dễ chịu vì tiếng kêu và nỗi đau đớn của bà đã xin ích lợi cho một ai đó. Theo bà Lydia Cacho, nhà báo, tác giả cuốn sách tựa đề Các nữ nô lệ của quyền bính, các nước châu Mỹ Latin có một hệ thống pháp luật yếu kém vì không có luật trừng phạt khách chơi điếm. Nếu không có nhu cầu thì cũng không có việc cung cấp. Có lẽ các quốc gia châu Mỹ Latin phải áp dụng luật của Thụy Điển phạt nặng những người đi chơi điếm. Bà Noma Ramos, người Puerto Rico, thuộc Liên minh chống tệ nạn buôn bán phụ nữ và các đái gái tại châu Mỹ Latin và vùng Caribbean, nhấn mạnh rằng cần phải đập bỏ bức tường thờ ơ và coi ý niệm mại dâm như công việc là điều bất hợp pháp. Tệ nạn buôn bán người là dịch vụ mang lại nhiều lợi nhuận nhất sau nạn buôn bán ma túy và vũ khí. Bà Teresa Ulloa, giám đốc Liên minh chống nạn buôn bán phụ nữ và các bé gái, cho biết một liều ma túy chỉ được bán có một lần, trong khi một phụ nữ hay một trẻ em bị bán một ngày có khi 40-50 lần, mỗi lần kiếm được 40 hay 60 Mỹ kim, và họ có thể bị các tổ chức buôn bán mại dâm khai thác bóc lột tới 5 năm. Bên cạnh các phụ nữ và trẻ em nô lệ kỹ nghệ tình dục, nạn nhân của các tổ chức mại dâm bên châu Mỹ Latin cũng có các nạn nhân lao động nữa. Điển hình là trường hợp của một thanh niên tỉnh San Lorenzo bên Ecuador. Một người hàng xóm đề nghị với anh một việc làm với lương tháng 150 Mỹ kim, bao ăn ở trong một nông trại ở Nariño bên kia biên giới Colombia. Ông hàng xóm này được trả tiền bởi mặt trận võ trang cách mạng Colombia để tuyển mộ công nhân. Khi đứng trước phòng thí nghiệm của nông trại bên Colombia, chàng thanh niên nói trên mới hiểu rằng đây là nông trại sản xuất cocaine của lực lượng du kích quân. Các công nhân hầu hết là trẻ em vị thành niên. Trong 4 năm liên tiếp, anh phải làm việc tại đây. Mỗi ngày chỉ được ăn một bữa. Nhà ngủ chung chìm ngập trong mùi của các hóa chất dùng để chế tạo cocaine. Anh đã không bao giờ được lãnh lương mỗi tháng 150 Mỹ kim. Trái lại, đã chỉ nhận được sự ngược đãi, đánh đập và phải chứng kiến các vụ trừng phạt tàn bạo đối với những ai tìm cách trốn chạy cuộc sống nô lệ này. Cuối cùng, anh đã cùng với các bạn trẻ khác may mắn được quân đội chính phủ giải thoát trong một trận họ bố ráp các du kích quân và khám phá ra nông trại sản xuất ma túy này. Nhờ thế, sau đó thanh niên này đã có thể trở về San Lorenzo. Bà Sonia Aquila, nhân viên cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc, cho nữ phóng viên Michela Corricelli của Nhật báo Tương lai của Hội đồng Giám mục Italia biết các người tị nạn là những người rất giòn mỏ, nhưng họ không phải là các nạn nhân duy nhất của các tổ chức buôn người. Trên thực tế, có một loạt các hoạt động song song và thường khi đối nghịch nhau. Theo bản tường trình cuối cùng của Hoa Kỳ, Ecuador là một nước gốc nơi phát xuất của các nạn nhân, đồng thời cũng là nơi chuyển tiếp và là đích đến của kỹ nghệ buôn người. Thêm vào đó, còn có nạn buôn bán trẻ em thổ dân trong vùng Otavalo, Cotocachi và Cuenca. Các em được tuyển chọn như đầy tớ làm đủ mọi thứ việc trong các gia đình giàu ở thủ đô Quito. Không ai biết được căn cứ chính xác của hiện tượng này. Có một nghiên cứu bảo vệ dân dụng nói tới con số 6.000 người, nhưng tổ chức phi chính phủ biên giới Bắc cho biết chỉ nội trong năm 2011 con số này là 100.000 người. Bà Mokayo nói, tôi không biết con số chính xác, nhưng biết là có rất nhiều nạn nhân, bởi vì có tệ nạn gian tham hối lộ rất trầm trọng giữa các giới chức chính quyền có nhiệm vụ chống lại dịch vụ buôn người này. Họ nhận tiền hối lộ của các tổ chức buôn bán nô lệ. Vì thế, chẳng có ai trừng phạt các tay tội phạm. Bằng chứng là giữa các năm 2008 đến 2011, tại Ibarra, là một trong các thành phố trung tâm của nạn buôn người, đã chỉ có 7 vụ xét xử và kết án các tay tội phạm. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là vài nét về nạn buôn bán các nô lệ mới bên châu Mỹ Latin. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào một thời sự lần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tầng. Tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha do Trần Thanh trình bày.
Thiên Chúa mời gọi chúng ta đem chương trình tình yêu cứu độ của Người vào lòng thế giới. Mùa vọng đặt để chúng ta trước mầu nhiệm sáng láng biến cố con Thiên Chúa đến, trước dự định tốt lành, thương xót và tình yêu. Qua đó, Người muốn lôi kéo chúng ta đến với Người để sống trong sự hiệp thông trọn vẹn của niềm vui và sự an bình với Người. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã nói như trên với gần 7.000 tín hữu và du khách hành hương tham dự buổi gặp gỡ chung tại Đại Thính Đường Phaolô Đệ Lục sáng thứ Tư mùng 5 tháng 12 vừa qua. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã giải thích ý nghĩa bài thánh ca mở đầu thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Ê-phê-sô, chúc tụng chương trình tình yêu thương xót của Thiên Chúa đối với con người. Thánh Phaolô dâng lên Thiên Chúa lời chúc tụng này từ tận đáy con tim, bởi vì thánh nhân nhìn vào hành động của Thiên Chúa trong lịch sử đạt tột đỉnh với sự nhập thể, cái chết và sự phục sinh của Đức Giê-xu. Và thánh nhân chiêm ngưỡng việc Thiên Chúa Cha đã chọn lựa chúng ta từ thuở tạo dựng thế giới, cho chúng ta trở thành nghĩa tử của Người trong người con duy nhất của Người là Đức Giê-xu Kitô. Ngay từ đời đời, chúng ta đã hiện hữu trong trí của Thiên Chúa trong một chương trình mà Thiên Chúa Cha đã giữ gìn trong chính Người và đã quyết định thực hiện và mặc khải khi đến thời viên mãn. Như thế, Thánh Phaolô làm cho chúng ta hiểu rằng toàn thụ tạo và đặc biệt người nam và người nữ không phải là hoa trái ngẫu nhiên, nhưng trả lời cho một dự án tốt lành trong lý lẽ vĩnh cửu của Thiên Chúa đấng tạo thành thế giới với quyền năng tạo dựng và cứu độ của lời Người. Đức Thánh Cha giải thích thêm điểm này như sau. Khẳng định đầu tiên này nhắc cho chúng ta biết rằng ơn gọi của chúng ta không chỉ đơn thuần là sống trong thế giới, được tháp nhập vào một lịch sử, cũng không phải chỉ là các thụ tạo của Thiên Chúa. Nó là cái gì cao cả hơn, đó là được Thiên Chúa tuyển chọn trước cả khi tạo thành vũ trụ trong Đức Giê-xu Kitô, con của Người. trong người chúng ta hiện hữu từ luôn mãi. Thiên Chúa chiêm ngưỡng chúng ta trong Đức Kitô như nghĩa tử. Chương trình tốt lành của Thiên Chúa mà Thánh Tông Đồ cũng định tính như là chương trình tình yêu, được định nghĩa là mầu nhiệm ý muốn của Thiên Chúa đã bị giấu ẩn, nhưng giờ đây được biểu lộ nơi con người và công trình của Đức Kitô. Sáng kiến của Thiên Chúa đi trước mọi đáp trả của con người, đó là một ơn nhưng không của tình yêu của Thiên Chúa bao bọc và biến đổi chúng ta. Mục đích cuối cùng, trọng tâm của chương trình mầu nhiệm này là dẫn đưa mọi sự tới với Đức Kitô là thủ lãnh duy nhất. Trong các kiểu nói này, chúng ta tìm thấy một trong các công thức chính yếu của Tân Ước giúp hiểu chương trình cứu độ của Thiên Chúa, giúp hiểu dự án tình yêu của người đối với nhân loại, một công thức mà Thánh Irene thành Lyon chọn lựa như trung tâm nền Kitô học của người, đó là thâu tóm toàn thực tại trong Đức Kitô. Đây là công thức Đức Giáo hoàng Pio thứ 10 đã dùng để thánh hiến thế giới cho Thánh Tâm Chúa Giêsu khi Ngài nói rằng, tái lập mọi sự trong Chúa Kitô là kiểu nói của Thánh Phaolô và cũng là khẩu hiệu của Đức Pio thứ 10. Nhưng Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 minh xác thêm như sau. Tuy nhiên, một cách chính xác hơn, Thánh Tông Đồ nói tới việc thâu tóm vũ trụ nơi Đức Kitô, và điều này có nghĩa là trong chương trình của việc tạo dựng cao cả và của lịch sử, Chúa Kitô đứng lên như trung tâm toàn lộ trình của thế giới, như trục đỡ nâng tất cả, lôi kéo toàn thực tại tới với người, để thắng vượt sự phân tán và hạn chế, và dẫn đưa tất cả tới sự viên mãn như Thiên Chúa đã muốn. Chương trình tốt lành này đã không ở trong sự thinh lặng của Thiên Chúa ở trên trời cao, mà người đã làm cho nó được biết tới khi bước vào trong tương quan với con người mà Thiên Chúa tự mặc khải cho. Người đã không chỉ thông truyền đơn thuần một mớ sự thật, mà tự thông truyền chính người cho chúng ta, cho tới chỗ nhập thể làm người. Công đồng chung Vaticano đệ nhị đã khẳng định trong hiến chế về mặc khải như sau. Thiên Chúa nhân lành và khôn ngoan đã muốn mặc khải chính mình và tỏ cho mọi người biết bí tích thánh ý Ngài. Nhờ đó, loài người có thể đến cùng Chúa Cha nhờ Chúa Kitô ngôi lời nhập thể trong Chúa Thánh Thần và được thông phần bản tính của Thiên Chúa. Thiên Chúa vén mở chương trình tình yêu cao cả của người bằng cách bước vào trong tương quan với con người, tới gần nó cho tới chỗ trở thành một người. Thiên Chúa vô hình trong chương trình tình yêu cao cả của người nói với con người như bạn hữu và sống giữa họ để mời gọi họ và chấp nhận họ vào sự hiệp thông với người. Chỉ với trí thông minh và các khả năng của mình, con người đã không thể đạt sự mặc khải sáng láng như vậy của tình yêu Thiên Chúa. Chính Thiên Chúa đã mở cửa trời và cúi xuống hướng dẫn con người trong vực thẳm tình yêu của người. Thánh Phaolô còn viết cho tín hữu giáo đoàn Corinto như sau. Điều mắt chẳng hề thấy, tai chẳng hề nghe, lòng người không hề nghĩ tới, đó là điều Thiên Chúa đã dọn sẵn cho những ai yêu mến người. Và trong một trang chú giải nổi tiếng đầu thư gửi tín hữu Ê-phê-sô, Thánh Gioan kim khẩu mời gọi nếm hưởng vẻ đẹp của chương trình lòng lành ấy của Thiên Chúa đã được mặc khải nơi Chúa Kitô với các lời sau đây. Bạn thiếu cái gì? Bạn đã trở thành bất tử, bạn đã trở thành tự do, bạn đã trở thành con, bạn đã trở thành công chính, bạn đã trở thành em, bạn đã trở thành người đồng thừa tự. Với Chúa Kitô, bạn cai trị, với Chúa Kitô, bạn được vinh hiển. Mọi sự đã được ban cho chúng ta, và như đã viết, làm sao Thiên Chúa lại sẽ không ban mọi sự cho chúng ta với người? Sự hiệp thông trong Chúa Kitô bởi Chúa Thánh Thần được Thiên Chúa cống hiến cho tất cả mọi người với ánh sáng của sự mặc khải, không phải là cái gì được trồng lên trên nhân tính của chúng ta, mà là sự thành toàn các khát vọng sâu thẳm nhất, ước muốn vô tận và tràn đầy nằm sâu trong con người và mở nó ra cho một niềm hạnh phúc không phải tạm thời và có giới hạn, nhưng vĩnh cửu. nói về Thiên Chúa tự mặc khải và nói với chúng ta qua Thánh Kinh để dẫn chúng ta tới với Người. Thánh Bonaventura thành Bagnoregio khẳng định rằng Thánh Kinh là cuốn sách trong đó chúng ta sẽ thấy, sẽ yêu và tất cả các ước muốn của chúng ta sẽ được thực hiện. Ngoài ra, Chân Phước Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị còn nhắc nhở rằng sự mặc khải đặt đẻ vào trong lịch sử một điểm tham chiếu mà con người không thể tách rời được nếu muốn đi tới chỗ chiêm ngưỡng màu nhiệm cuộc sống của mình. Nhưng đằng khác, sự hiểu biết này lại liên tục quy chiếu về màu nhiệm của Thiên Chúa mà trí tuệ không thể làm cạn kiệt mà chỉ có thể tiếp nhận trong đức tin. Trong viễn tượng đó, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 định nghĩa đức tin như sau. Nó là câu trả lời của con người cho sự mặc khải của Thiên Chúa, là đấng tự làm cho mình được hiểu biết, là đấng biểu lộ chương trình lòng lành của Người đối với nhân loại. Để dùng một kiểu nói của Thánh Augustino, tin là để cho mình bị nắm bắt bởi chân lý là Thiên Chúa, một chân lý là tình yêu. Vì thế, Thánh Phaolô nhấn mạnh sự vâng lời của đức tin đối với Thiên Chúa là đấng đã vén mở màu nhiệm của Người. Sự vâng lời của đức tin như Công đồng chung Vaticano đệ nhị đã nói là thái độ qua đó con người phó thác toàn thân cho Thiên Chúa bằng cách tự do dâng lên Thiên Chúa mặc khải sự quy phục hoàn toàn của lý trí và ý chí. Tất cả những điều này đưa tới một sự thay đổi nền tảng và toàn diện kiểu tương quan với toàn thực tại. Đây là một sự hoán cải đích thực, một sự thay đổi tâm thức. Bởi vì Thiên Chúa đấng đã tự mặc khải nơi Đức Kitô và đã cho chúng ta biết chương trình tình yêu cứu độ của Người, nắm bắt chúng ta, lôi kéo chúng ta tới với Người, trở thành ý nghĩa nâng đỡ cuộc sống, đá tảng, trên đó nó có thể tìm thấy sự ổn định. Trong Thánh Kinh Cựu Ước, chúng ta tìm thấy một kiểu nói xúc tích về đức tin mà Thiên Chúa đã tín thác cho ngôn sứ Isaiah để ông thông truyền cho Achaz, vua Judah. Thiên Chúa khẳng định rằng, nếu các ngươi không tin, nghĩa là nếu các ngươi không trung thành với Thiên Chúa, các ngươi sẽ không đứng vững. Như thế, có một mối dây giữa ở và hiểu, diễn tả đúng đức tin là một tiếp nhận trong cuộc sống quan điểm của Thiên Chúa về thực tại, để cho Thiên Chúa hướng dẫn với lời Người và các bí tích trong việc hiểu điều gì chúng ta phải làm, con đường nào chúng ta phải đi. Nhưng đồng thời, chính là hiểu theo Thiên Chúa, theo ý muốn của Người, nhìn với đôi mắt của Người, là đấng khiến cho cuộc sống được vững vàng, là đấng cho phép chúng ta đứng vững, không ngã. Đức Thánh Cha đã chào các tín hữu bằng nhiều thứ tiếng khác nhau. Chào giới trẻ, các anh chị em đau yếu và các cặp vợ chồng mới cưới. Đức Thánh Cha nói rằng, mùa vọng mới bắt đầu trong các ngày này, nhận được ánh sáng từ gương sống rạng ngời của Đức Trinh Nữ Vô Nhiễm. Xin mẹ thúc đẩy các bạn trẻ trên con đường tin nơi Chúa Kitô. Xin mẹ nâng đỡ các anh chị em đau yếu, canh tân niềm hy vọng. Và xin mẹ hướng dẫn các đôi tân hôn trong việc xây dựng gia đình. Sau cùng, Đức Thánh Cha đã cất kinh lạy Cha và ban phép lành tòa thánh cho mọi người. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài huấn đức của Đức Thánh Cha sáng thứ Tư mùng 5 tháng 12 vừa qua tại Vatican. Bản dịch Việt ngữ do Linh Tiến Khải thực hiện từ Vatican. Một gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Tư tuần tới.
Nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nói với giới trẻ do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Sống nữa, bảo thủ, cầu an, bảo vệ những gì là của mình, bảo vệ những quan điểm của mình, xét đoán kẻ khác theo những quan niệm của mình, muốn cho kẻ khác thay đổi theo quan điểm của mình, mà ít khi chấp nhận thay đổi chính mình và thay đổi quan niệm sống của mình. Quan niệm sống của mình này có thể đến từ truyền thống gia đình, do kinh nghiệm của cha mẹ, chị bảo, hoặc đến từ trường học, từ bạn bè, từ những sách vở, báo chí, bài hát, tiểu thuyết, phim ảnh, vân vân. Những nguyên tắc kết thành quan niệm sống của mình đôi khi được du nhập vào trong ta do chính ta muốn, đồng ý. Đôi khi hay nhiều khi, chúng được du nhập vào ta mà ta không ý thức. Đến khi ta ý thức, thì những nguyên tắc đó đã ăn rễ quá sâu trong nếp sống, thành như là thói quen của ta rồi. Và do đó, với thái độ bảo thủ, cầu an, bảo vệ những gì của mình, mỗi người chúng ta khó mà chấp nhận thay đổi, canh tân, phát triển những gì tốt và bỏ đi những gì xấu. Chính vì thế, mà khi nói về việc xây dựng mối tương quan tốt đẹp giữa ta và kẻ khác, Đặng Thế Dũng đã nhắc đến một bước căn bản đầu tiên cần thực hiện là sẵn sàng thay đổi, sẵn sàng canh tân quan niệm sống của chính mình. Và thái độ sẵn sàng này đôi khi rất khó thực hiện. Trên bình diện tâm lý do tại sao con người nói chung không thích thay đổi, thưa đó là vì những nguyên tắc đang điều khiển những quan niệm sống, những hành động, những thái độ của mình đã chứng tỏ là có ích cho bản thân, giúp ta có khả năng tiên liệu được những gì có thể xảy ra, toàn tính được những phương thế hành động để đạt đến mục đích. Trong khi đó, thì một cái gì mới, một quan niệm sống mới mẻ, chưa chắc chắn là có thể mang lại cho ta sự an toàn bảo đảm như quan niệm hiện đang có. Do đó, trước lời kêu gọi đổi mới trên bình diện tâm lý, chúng ta xem ra như không sẵn sàng để làm điều đổi mới này. Do đó, cần sự thuyết phục, cần sự giải thích cách này hay cách khác, và cuối cùng cần can đảm quyết định chấp nhận liều một chút. Giờ đây, chúng ta hãy đào sâu thêm một chút nữa về thái độ của những người không thích thay đổi, không thích nghi quan niệm sống của mình. Chúng ta cần lưu ý hai khái niệm chính trên bình diện tâm lý, về sự ổn định hay là an định, và về khả năng tiên liệu. Để sống bình thường trong an vui trên bình diện tâm lý, thì mỗi người chúng ta cần ít nhất là có hai yếu tố vừa nói, sự ổn định hay là an định, và sự tiên liệu. Nếu không xa lắm, thì ít ra cũng trong khoảng thời gian ngắn là một ngày. Trên bình diện tâm lý, khi người nào có được nhiều sự ổn định và nhiều khả năng tiên liệu, thì người đó trỗi vượt hơn kẻ khác. Đặng Thế Dũng xin đăng cử một thí dụ cụ thể. Một người có được một mảnh đất và một ngôi nhà riêng của mình, càng chắc chắn thì càng trỗi vượt hơn kẻ khác, cảm thấy mình sống thoải mái hơn kẻ khác. Người đó biết chắc chắn là mảnh đất này của mình, và tiên liệu là trong tương lai mảnh đất này luôn là của mình, không sợ người nào khác đến chiếm đoạt đi mất. Rồi căn nhà mình đang ở, nếu là nhà xây chắc chắn, thì có sự ổn định bảo đảm lâu dài. Và người đó biết chắc chắn là sẽ không bị gió bão hay mưa lớn làm cho sập. Đó là về vật chất, còn về lĩnh vực sinh hoạt tâm linh, thì hai yếu tố sự ổn định bảo đảm và sự tiên liệu có thể được hiểu, được áp dụng vào trong sinh hoạt thường nhật qua một thí dụ sau đây. Chúng ta hãy quan sát một người có thái độ sống đóng kín với kẻ khác. Thái độ đóng kín đối với kẻ khác này mà chính đương sự cho là một điều tốt, bởi vì nó có thể tạo ra cho đương sự sự ổn định bảo đảm đối với những điều mà đương sự có thể gọi là sự xúc phạm, tấn công, phá phách của kẻ khác. Không muốn kẻ khác làm rầy mình, muốn được yên thân bảo đảm tại nơi mình sinh sống. Yếu tố thứ hai là sự tiên liệu. Thử hỏi tiên liệu gì đây? Thưa là tiên liệu trước trường hợp có thể xảy ra sự gây hại mà người khác có thể làm cho mình, để mình có thể tránh trước. Khi thấy một ai đó có cử chỉ gì khả nghi đối với mình, thì liệu lo tránh trước, đề phòng trước. Với thời gian, thái độ sống đóng kín tạo ra không biết bao nhiêu là những phản ứng, những thói quen, hành động vây kín chính đương sự, làm cho đương sự nói được là sống trong tháp ngà an ninh, không ai không gì xâm nhập được. Nếu đương sự vui lòng chấp nhận sống như vậy, không biết lắng nghe kẻ khác, không biết thích nghi với những yếu tố mới trong môi trường sống, thì đương sự có thái độ mà ta gọi là thái độ cứng đầu, phòng thủ. Thái độ cứng đầu, không thích nghi, không chấp nhận thích nghi, sẽ làm cho chính đương sự bị thiệt mất, hay không thể phát triển được một yếu tố cần thiết trong nhân cách của mình, đó là thiếu khả năng học hỏi thêm những bài học từ kinh nghiệm sống của chính mình cũng như của kẻ khác. Mà nếu không có khả năng học khôn từ kinh nghiệm của mình cũng như kẻ khác, thì đương sự mất khả năng tiến tới, mất khả năng phát triển trọn vẹn những tài năng có sẵn trong chính con người mình. Thái độ sống đóng kín, không sẵn sàng thay đổi, không sẵn sàng thích nghi với hoàn cảnh một ngày một đổi thay. Thái độ đóng kín cứng nhắc đó khiến cho chính đương sự cứ luôn luôn ở trong thế thủ, luôn luôn vận dụng những năng lực tinh thần của mình. Thái độ sống đóng kín, không sẵn sàng thay đổi, không sẵn sàng thích nghi với hoàn cảnh một ngày một đổi thay. Thái độ sống đóng kín cứng nhắc đó khiến cho chính đương sự cứ luôn luôn ở trong thế thủ, luôn luôn vận dụng những năng lực tinh thần của mình để chống lại tất cả mọi kinh nghiệm sống nào nghịch lại với quan niệm đã có sẵn, dù có bằng chứng hiển nhiên chứng minh rằng kinh nghiệm sống mới là điều tốt. Và nếu cứ sống trong tình trạng thụ thế, chống đối lại bất cứ điều gì mới trong thời gian lâu dài, thì chính đương sự sẽ bị thiệt, cảm thấy như bị căng thẳng trong nội tâm. Và nếu đương sự cứ dùng những năng lực tinh thần của mình để thụ thế, để bảo vệ sự ổn định của mình, không chịu thích nghi, thì đương sự không còn nhiều năng lực để vui hưởng sự sống, để phát triển thêm những tài năng của mình. Nếu không phát hiện đúng lúc khuyết điểm này, hay không chấp nhận lắng nghe kinh nghiệm của người khác giúp vào để thay đổi đời sống, thay đổi thái độ sống khép kín, thì con người đó có thể bị dồn ép đến độ bị bệnh tâm thần, bị ám ảnh nhìn mọi người như là kẻ thù, lúc nào cũng sắp sẵn ngu ngô để hại mình. Đây là một thái độ hết sức tiêu cực mà mỗi người chúng ta cần tránh. Nhưng phải làm gì để tránh đi tình trạng này? Đặng Thế Dũng sẽ có dịp chia sẻ thêm về điểm này. Và đây, mời các bạn nhìn sang một điểm khác, đó là nhìn về sự thay đổi, sự thích nghi nơi thái độ sống của con người. Chúng ta đừng lầm tưởng, đừng hiểu sự thích nghi đó nhanh, giống như là một sự thay đổi quần áo mình mặc, cởi bỏ áo này, mặc ngay vào áo khác. Thay đổi quần áo thì có thể làm nhanh, nhưng thay đổi một thái độ sống từ thái độ này sang thái độ khác thì cần phải có thời gian dài, cần phải có sự thay đổi từ từ. Tùy cơ cấu tâm lý, tùy quan niệm sống đã ăn sâu vào tâm thức của đương sự như thế nào, mà thời gian cần cho đương sự thay đổi có thể dài ngắn khác nhau. Một người có thể thay đổi thái độ trong vòng một tháng, một tuần. Người khác thì chỉ có thể thay đổi thái độ sống của mình sau nhiều năm luyện tập và cố gắng tiến lỹ. Vì thế, mỗi người chúng ta cần có nhiều kiên nhẫn đối với những tật xấu của mình đang cần được sửa chữa, cũng như cần kiên nhẫn với anh chị em xung quanh. Kiên nhẫn với những tật xấu của anh chị em. Trên bình diện tâm lý, tu thân luyện tính là một diễn tiến dài, chứ không thể nào là một hành động nhanh như ảo thuật. Hồ biến là có thể biến ngay được. Dĩ nhiên có luật trừ, trong vài trường hợp có những người bị đánh động mạnh bởi một biến cố nào đó mà một sớm một chiều đã thay đổi hẳn thái độ sống của mình. Nhưng đây là trường hợp ít thấy. Bình thường mỗi người chúng ta cần thời gian để thay đổi từ từ. Hẹn gặp lại các bạn vào thứ tư tuần tới.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Maria mẹ dịu dàng, lòng con tôn kính trái tim của mẹ. Kêu xin lên mẹ không thất vọng, bước theo mẹ sẽ không lạc lối. Maria mẹ tuyệt vời, tràn muôn ơn phương từ nơi Thiên Chúa. Xưa trên đời cắn vẽ thập tự, dẫu cha mẹ vẫn không phải mờ. Thân là diêm phúc mẹ được gần Chúa ban ngôi, ngâm tràn vinh quang ơn thánh quan lan nơi mẹ. Trái tim mẹ thầm đượm tình yêu thương, thân là vui sướng mẹ vẫn còn nhớ tên con. Hằng gọi tên con từ nơi trái tim ân tình. Hạnh phúc sướng vui thầm đang sâu, mà cứ ngỡ như lạc trong mơ. Nên mẹ con bên con.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chúng ta vừa mừng lễ kính thánh Juan Diego hôm 9 tháng 12. Hôm nay, chúng ta mừng kỷ niệm những cuộc hiện ra của mẹ Maria trên ngọn đồi Tepezác ở Mexico. Vị thượng khách từ trời cao đã xuống viếng thăm dân người vào hôm 9 tháng 12 năm 1531. Diego đã trở về với đức tin Công giáo lúc được 55 tuổi. Khi thánh Diego đang trên đường đi lễ, thì đức mẹ chặn ngài lại ngay tại chỗ dốc của ngọn đồi. Đức mẹ xin Diego đến thông báo cho đức giám mục rằng, đức mẹ muốn ngài xây một ngôi thánh đường nguy nga tại nơi đức mẹ đang đứng. Người đàn ông nghèo này đã bị choáng váng. Tận đáy lòng, Diego rất muốn thực hiện điều đức mẹ yêu cầu, nhưng đến với đức giám mục thì làm sao đây? Ai có thể tin vào một lời thỉnh cầu lạ lùng như vậy được? Thế là Diego đã đi gặp đức giám mục, và đức giám mục dù không biết là có nên tin vào câu chuyện lạ lùng đó hay không, đã nghĩ ra cách thức để xử lý tình cảnh này. Ngài bèn nói với Diego rằng, con hãy xin Đức Mẹ một dấu lạ. Trước khi thực hiện yêu cầu của Đức Mẹ, Đức Giám Mục muốn có sự kiểm chứng. Sáng sớm ngày 12 tháng 12, Diego đang vội vã men theo con đường mòn vì người cậu của ngài đang hấp hối và cần gặp linh mục, thì Đức Mẹ đã hiện ra và bảo rằng người cậu đã khỏe rồi. Một lát sau, Diego biết là người cậu của mình đã được chữa lành ngay lúc ấy. Đức Mẹ lại muốn Diego trở lại với Đức Giám Mục để xin ngài xây một ngôi thánh đường, và Diego đã thưa lại với Đức Mẹ rằng Đức Giám Mục muốn xin một dấu lạ. Thế là Đức Mẹ đem Diego vào khu đồi đá gần bên và bảo Diego hãy thu gom tất cả những hoa hồng mọc ở đó. Diego hết sức ngạc nhiên vì lẽ đang mùa đông và tất cả mọi bụi cây đều trơ trụi. Nhưng Diego vẫn thực hiện theo lời Đức Mẹ, và ngài đã rất kinh ngạc khi nhận thấy thực sự có rất nhiều hoa hồng, và toàn là những hoa hồng đẹp. Diego đã hái hết mọi hoa hồng và lên đường đi tới gặp Đức Giám Mục. Diego đã cẩn thận đựng hoa trong tấm áo choàng của ngài. Vào nhà của Đức Giám Mục, Diego đã trải chiếc áo choàng của mình và những hoa hồng xinh đẹp ra nền nhà. Diego mỉm cười và sau đó nhận thấy một điều gì đó khác lạ đang lôi kéo sự chú ý của Đức Giám Mục. Diego theo dõi đôi mắt của Đức Giám Mục, đôi mắt đang chăm chú nhìn vào tấm áo choàng. Ở đó, trên tấm áo choàng tima của Diego là một ảnh Đức Mẹ thật đẹp, giống hệt như khi Đức Mẹ hiện ra trên ngọn đồi Tebejac. Đức Giám Mục đã nhận được dấu lạ và ngôi thánh đường dân kính Đức Mẹ đã được xây cất. Ngày nay, tấm áo choàng thô sơ này với hình Đức Mẹ Guadalupe đã được tôn kính. Khoa học không thể giải thích được tại sao tấm áo này không hề mục sau hơn 470 năm. Giờ đây, vương cung thánh đường Đức Mẹ Guadalupe là trung tâm thánh mẫu lớn nhất thế giới, được xây dựng tại nơi Đức Mẹ Guadalupe để hiện ra với con dân của ngài. Mỗi năm có khoảng 20 triệu tín hữu đến hành hương tại đây. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 14 đã đặt Đức Mẹ Guadalupe làm bổn mạng đất nước Francisco vào năm 1737. Đức Mẹ Guadalupe cũng là thánh bổn mạng của dân châu Mỹ Latin vào năm 1910 và của đất nước Philippines vào năm 1935. Lời âu yếm của Đức Maria nói với Diego cũng là lời mẹ nói với mỗi một người trong chúng ta. Ta đang có mặt nơi đây, không như là người mẹ của con sao? Con không tìm thấy an nghỉ dưới bóng rợp mát của ta sao? Ta không phải là sức khỏe của con sao? Con không được ta ấp ủ sao? Hãy nói cho ta biết con đang cần gì. Con chớ nên âu lo và buồn phiền. Lạy mẹ Maria, cùng với lòng yêu mến và tín thác nhiệt tình của các tín hữu người Mexico, mẹ đã được sùng kính với danh hiệu Guadalupe. Xin mẹ hãy ban cho chúng con những ơn cần thiết. Mẹ là người mẹ dịu hiền và nhân hậu, xin khẩn cầu cùng Thánh Tông Chúa Giêsu con mẹ cho chúng con. Amen.
Con xin dâng trọn cuộc đời, buồn vui năm tháng sớm nay kiệt người. Thân con thơ dại nương bóng mẹ, chở che gìn giữ con hồn xưa.
Xin mẹ on gặp mẹ, bồng Giê-xu đến để dâng sáng về. Theo như lời ông nói về mẹ, lấy gươm sẽ thấu nơi tim bà. Thần là xin phúc mẹ được gần Chúa ba ngôi, ngầm tràn vinh quang ơn thánh tỏa lan nơi mẹ. Trái tim mẹ thầm đường tình yêu thương.
Thật là vui sướng mẹ vẫn còn nhớ tên con, hằng gọi tên con từ nay trái tim ân tình.
Hạnh phúc sương vui thần đơn sơ, mà cứ ngỡ như lạc trong mơ bên mẹ con bé.
Hạnh phúc sương vui thần đơn sơ, mà đến giờ như nàng chưa mơ bên mẹ con bé.
Hạnh phúc sương vui thần đơn sơ, mà cứ ngỡ như lạc trong mơ bên mẹ con bé.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.